Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Minimalist Entrepreneur của Sahil Lavinia là sách kinh doanh và khởi nghiệp dựa trên kinh nghiệm xây dựng Gumroad, nền tảng giúp người sáng tạo bán trực tiếp sản phẩm số. Thay vì xem gọi vốn, tăng nhân sự và mở rộng thật nhanh là con đường mặc định, tác giả bảo vệ một mô hình gọn nhẹ hơn. Mục tiêu không phải tạo ra công ty lớn nhất, mà là tạo ra công ty tốt, có ích cho khách hàng, có lợi nhuận và phù hợp với đời sống của người sáng lập. Cuốn sách hướng tới những người muốn xây dựng doanh nghiệp trực tuyến, đặc biệt là sản phẩm phần mềm, nội dung số, dịch vụ cho cộng đồng ngách hoặc mô hình tự vận hành với nguồn lực hạn chế. Lavinia không phủ nhận hoàn toàn vai trò của vốn đầu tư, nhưng chỉ ra cái giá của việc chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá. Trọng tâm của sách là bắt đầu nhỏ, quan sát một cộng đồng cụ thể, giải quyết vấn đề thật, bán sớm, rồi cải tiến dần từ phản hồi thực tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đặt lợi nhuận lên trước thay vì chạy theo định giá và tăng trưởng bằng mọi giá. Luận điểm nổi bật nhất của sách là doanh nghiệp nên hướng đến lợi nhuận sớm thay vì coi tăng trưởng nhanh và các vòng gọi vốn là thước đo duy nhất của thành công. Theo cách nhìn này, lợi nhuận không chỉ là kết quả tài chính. Nó là bằng chứng ban đầu rằng một nhóm người thực sự thấy giải pháp đủ giá trị để trả tiền. Khi doanh nghiệp sống nhờ tiền của khách hàng, người sáng lập phải liên tục đối diện với nhu cầu thật, chi phí thật và mức giá thật. Điều đó tạo ra kỷ luật vận hành mà tiền đầu tư đôi khi có thể che lấp. Kinh nghiệm của Lavinia với Gumroad là nền tảng cho lập luận này. Ông từng trải qua áp lực mở rộng theo kỳ vọng của mô hình khởi nghiệp được đầu tư vốn rồi chuyển sang ưu tiên sự bền vững và quyền tự chủ. Tuy vậy, thông điệp không phải là mọi công ty đều phải từ chối đầu tư. Điểm chính là vốn không nên thay thế một mô hình kinh doanh có khả năng tự đứng vững. Với người khởi nghiệp nhỏ, ưu tiên lợi nhuận giúp giảm mức độ phụ thuộc, giảm rủi ro, phải tăng trưởng vượt quá nhu cầu thị trường và cho phép xác định thành công theo điều kiện cá nhân thay vì theo tiêu chuẩn của thị trường vốn. Thứ hai, bắt đầu từ cộng đồng cụ thể để nhìn thấy vấn đề đáng giải quyết. Sách phản đối cách khởi nghiệp bắt đầu bằng một ý tưởng lớn dành cho tất cả mọi người. Lavinia đề xuất bắt đầu từ cộng đồng mà người sáng lập đã hiểu, đã thuộc về hoặc có thể tham gia một cách chân thực. Một cộng đồng có thể là nhóm người làm sáng tạo, lập trình viên, giáo viên trực tuyến, người sưu tầm hay bất cứ nhóm nào có bối cảnh và nhu cầu chung. Khi ở gần cộng đồng, nhà sáng lập không cần đoán mò khách hàng muốn gì. Họ có thể quan sát trở ngại lặp lại, hiểu ngôn ngữ của nhóm và tạo dựng lòng tin trước khi cố bán sản phẩm. Đây là cách tập trung vào phần thị trường trong khái niệm phù hợp sản phẩm. Với thị trường, sản phẩm tốt nhưng không gắn với một nhóm người rõ ràng thường khó được chú ý vì thông điệp và cách phân phối đều mơ hồ. Sách cũng nhấn mạnh việc đóng góp trước. Người muốn xây dựng doanh nghiệp cần trở thành người hữu ích trong cộng đồng qua việc chia sẻ kiến thức, trả lời câu hỏi hoặc tạo công cụ nhỏ. Cách làm này không biến quan hệ thành thủ thuật tiếp thị. Nó giúp người sáng lập tích lũy hiểu biết và uy tín, hai tài sản đặc biệt quan trọng khi chưa có ngân sách quảng cáo lớn. Thứ ba, trở thành người sáng tạo trước, rồi mới tổ chức thành doanh nghiệp, khung tư duy người sáng tạo trước, doanh nhân sau, là lời giải cho sự trì hoãn thường gặp khi khởi nghiệp. Nhiều người nghĩ rằng phải có kế hoạch hoàn hảo, kỹ năng đầy đủ, công ty hợp pháp và sản phẩm hoàn chỉnh, rồi mới bắt đầu. Lavinia đảo chiều trình tự này, hãy tạo ra thứ gì đó nhỏ để giải quyết một vấn đề mình quan sát được, đưa nó đến gần người dùng, học từ phản ứng của họ, rồi mới từng bước hình thành doanh nghiệp. Cách tiếp cận này phù hợp đặc biệt với môi trường Internet, nơi một bài hướng dẫn, mẫu thiết kế, công cụ đơn giản hoặc dịch vụ thủ công có thể được thử nghiệm nhanh với chi phí thấp. Tác giả gọi tinh thần hành động ban đầu là Manual Viable Process, tức một quy trình khả thi được thực hiện thủ công. Thay vì xây hệ thống tự động ngay từ đầu, người sáng lập có thể tự làm các bước cốt lõi để kiểm chứng liệu khách hàng có thật sự cần kết quả đó hay không. Làm thủ công giúp phát hiện những chi tiết mà bảng khảo sát hay giả định khó cho thấy. Nếu nhu cầu lặp lại, các bước mới đáng được chuẩn hóa, thuê ngoài hoặc tự động hóa. Vì vậy, tối giản ở đây không phải làm qua loa, mà là trì hoãn sự phức tạp cho đến khi nó được chứng minh là cần thiết. Thứ tư, xây ít nhất có thể, bán cho 100 khách hàng đầu tiên để học thị trường. Trong cuốn sách, xây sản phẩm và bán hàng không phải hai giai đoạn tách biệt. Bán hàng là một hình thức khám phá. Khi nói chuyện trực tiếp với những khách hàng đầu tiên, người sáng lập biết họ đang dùng cách nào để xử lý vấn đề, điều gì khiến họ do dự. Họ sẵn sàng chi trả cho kết quả nào và ngôn ngữ nào mô tả đúng nhu cầu của họ. Vì thế, mục tiêu 100 khách hàng đầu tiên không đơn thuần là một cột mốc doanh thu. Nó là một quá trình học có cấu trúc. Lavinia khuyên xây ít nhất có thể, chỉ tạo những phần cần thiết để cung cấp giá trị và thu tiền. Những việc không tạo lợi thế rõ ràng có thể được làm thủ công, thuê ngoài hoặc bỏ qua. Nguyên tắc này chống lại khuynh hướng đầu tư quá mức vào tính năng, thương hiệu hoặc hạ tầng trước khi có tín hiệu mua hàng. Sách cũng phân biệt giáo dục với thuyết phục. Người bán không nên cố ép mọi người mua. Họ cần giúp đúng người hiểu vấn đề, hiểu cách giải pháp hoạt động và tự đánh giá mức độ phù hợp. Nếu phải thuyết phục liên tục, sản phẩm có thể chưa đúng khách hàng hoặc chưa giải quyết một nhu cầu đủ cấp thiết. Cách bán chậm nhưng sát thực tế này tạo nền tảng đáng tin cậy hơn cho các quyết định phát triển tiếp theo. Cuối cùng, tiếp thị bằng sự chân thực và thiết kế công ty để phục vụ đời sống mong muốn, Lavinia xem tiếp thị không chỉ là mua sự chú ý, mà là chia sẻ một cách nhất quán điều người sáng lập đang học, đang làm và thực sự quan tâm. Cách tiếp cận này thường được gọi là tiếp thị bằng chính con người của bạn. Với doanh nghiệp nhỏ, cá tính, kinh nghiệm và sự minh bạch của người xây dựng có thể là lợi thế cạnh tranh vì khách hàng thường muốn hiểu ai đang giải quyết vấn đề cho họ. Việc chia sẻ cả khó khăn lẫn tiến triển giúp tạo niềm tin tốt hơn hình ảnh thành công được đánh bóng quá mức. Tuy nhiên, sự chân thực trong sách không đồng nghĩa với việc công khai mọi thứ. Nó là sự nhất quán giữa lời hứa, sản phẩm và cách doanh nghiệp hành xử. Chủ đề này gắn với nguyên tắc xây ngôi nhà mà bạn muốn sống trong đó. Công ty không nên trở thành một cỗ máy buộc người sáng lập làm việc theo lối sống họ không mong muốn. Doanh nghiệp có thể chọn ít quy tắc hơn, đội ngũ phù hợp hơn, chi phí thấp hơn và cách làm việc linh hoạt hơn, miễn là vẫn phục vụ khách hàng tốt. Đây là điểm khác với tư duy mở rộng mặc định, nơi thành công thường đồng nghĩa với nhiều nhân viên, nhiều cấp quản lý và nhiều áp lực hơn. Sách đặt câu hỏi thực tế hơn là doanh nghiệp này có đang tạo ra tự do, thời gian và công việc có ý nghĩa cho những người xây dựng nó hay không. Kết luận, The Minimalist Entrepreneur phù hợp nhất với người đang cân nhắc mở một doanh nghiệp trực tuyến nhỏ, người sáng tạo muốn thương mại hóa kỹ năng của mình, nhà phát triển sản phẩm độc lập và các nhóm đang xây dựng công ty bằng nguồn lực hạn chế. Người đã quen với tư duy khởi nghiệp kiểu thung lũng công nghệ cũng có thể đọc sách để xem xét lại giả định rằng gọi vốn và tăng trưởng cực nhanh luôn là mục tiêu tối ưu. Giá trị thực hành của sách nằm ở việc biến một ý định mơ hồ thành chuỗi hành động nhỏ. Hãy tham gia hoặc quan sát một cộng đồng, nhận diện một nỗi đau cụ thể, phục vụ thủ công nếu cần, bán sớm và chỉ mở rộng những gì đã được khách hàng xác nhận. Các nguyên tắc này không bảo đảm thành công, nhưng giúp giảm chi phí của việc học và hạn chế xây dựng dựa trên giả định. Về mặt tư tưởng, cuốn sách đáng chú ý vì nó không chỉ nói về cách kiếm tiền với ít nguồn lực. Nó đặt lại câu hỏi doanh nghiệp nên phục vụ ai, tăng trưởng vì mục đích gì và người sáng lập muốn sống như thế nào. So với nhiều sách khởi nghiệp tập trung vào gọi vốn, tăng quy mô hoặc kỹ thuật quản trị, cuốn này nổi bật nhờ sự kết hợp giữa tính bền vững tài chính, sự gần gũi với cộng đồng và quyền tự chủ cá nhân. Đây là một hướng dẫn phù hợp hơn cho người muốn xây công ty vừa đủ lớn để hữu ích, sinh lời và có thể duy trì lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ Sahil Lavinia, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!